Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 23 với đề tài Hương Thơm Cho Đức Chúa Trời, căn cứ trên thư Philip chương 4, từ câu 15 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 4, từ câu 15 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Phần triển khai bài học. Sứ đồ Phao-lô nói trong thư Philip chương 4 câu 18 rằng những món quà anh em tại hội thánh Philip gửi cho ông đã trở thành một thứ hương có mùi thơm cho Đức Chúa Trời. Tại sao những món quà lại là hương thơm cho Chúa? Làm thế nào để một món quà có được hương thơm? Cơ đốc nhân ngày nay có thể dâng hương thơm cho Chúa không? Chúng ta sẽ cùng nhau học thư Philip chương 4 từ câu 15 đến câu 20 để có thể hiểu rõ hơn về hương thơm cho Đức Chúa Trời. Thứ nhất, gương dâng hiến của người Philip từ câu 15 đến câu 16. Phao-lô nhận biết rằng người Philip có tấm lòng dâng hiến thật rộng rãi. Ông nhân cơ hội bày tỏ sự biết ơn về lòng nhiệt thành hỗ trợ tài chánh cho ông sau khi rời khỏi xứ Macedoan. Vạn sự khởi đầu nan, khó khăn của Phao-lô khi giảng tin lành cho các thành phố mới đến là nhà ở, chi phí ăn uống, sinh hoạt. Dĩ nhiên, Phao-lô sẽ vượt qua những khó khăn vì ông có nghề may trại, nhưng vì thời gian ông dành cho sự giảng dạy, làm chứng quá nhiều, nên sự hỗ trợ của anh em đã giúp bớt đi sự thiếu thốn cho ông và đoàn truyền giáo. Phao-lô không chỉ nhận quà của người Philip thôi, mà còn nhận cả lòng yêu thương, gói ghém đức tin trưởng thành của họ. Đó chính là điều khiến Phao-lô cảm kích nhất. Có lẽ người Philip không còn nhớ những lần và những gì mình đã gửi giúp vị sứ đồ trong những ngày đầu ông đến thành Philip. Nhưng Phao-lô, người đã nhận quà thì không quên. Ông nhắc lại với sự khen ngợi, như nêu lên một tấm gương về sự cộng tác trong việc rao giảng tin lành, cung cấp sự cần dùng cho người hầu việc Chúa. Mối tương quan đặc biệt giữa Phao-lô và người Philip là cho và nhận. Đây là sự cộng tác hỗ tương tốt đẹp, mỗi bên đã có sự đóng góp tích cực. Và đây cũng là một gương tốt cho sự cộng tác cần được nuôi dưỡng và phát huy giữa vòng chúng ta, giữa mục sư và tín hữu hay là giữa những giáo sĩ và những người hỗ trợ, để không gặp phải cảnh người hầu vị Chúa cô đơn hay là giáo sĩ đuối sức giữa cánh đồng truyền giáo. Vẫn còn nhiều giáo sĩ âm thầm, Ngài đem lặn lội ở những nơi ít người biết đến để chia sẻ tin mừng, cần hội thánh quan tâm hỗ trợ bằng sự cầu nguyện, những lời động viên và những khoản tài chánh khích lệ. Đức Chúa Trời vẫn có cách nuôi những ai trung kiên rao truyền tin lành cho Chúa, nhưng Ngài vẫn dành cơ hội cho con dân Ngài góp phần vào công cuộc cứu người vĩ đại này. Thứ hai, lòng mong đợi của Phao-lô, câu 17 và câu 18. Sứ đồ Phao-lô không chỉ nói lên lòng biết ơn chân thành mà còn bày tỏ một sự thỏa lòng vì người Philip được kết quả như ông mong đợi. Ông không mong đợi quà biếu, nhưng ước ao nhìn thấy bông trái của đời sống trưởng thành trong Chúa của anh em qua sự dâng hiến. Ấy không phải là tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Theo một cách khác, Phao-lô đã đầu tư vào anh em, một sự đầu tư cho tâm linh, để rồi đã đến lúc thu hoạch thành quả. Vậy, tôi đã nhận được hết và đang dư dật. Phao-lô thật sung sướng và thỏa lòng làm sao. Một lễ vật dâng lên cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn, đó là của dân từ anh em, được Phao-lô trân trọng xem như là một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những món quà anh em tại Philip gửi đến cho Phao-lô thật thiết thực, giúp ông rất nhiều khi thiếu thốn trong cảnh lao tù. Thật ra, lòng mong đợi của Phao-lô lắng động cách sâu xa hơn thế vì được an ủi, khích lệ rất nhiều. Vị sứ đồ mong mỏi được thấy kết quả trong đời sống tâm linh của anh em sau khi đã tin nhận Chúa cứu thế. Nên việc gửi quà chỉ là hành động bên ngoài bày tỏ kết quả bên trong. Lòng biết ơn chính là bông trái của một đời sống thật sự được biến đổi và tăng trưởng tâm linh. Vậy nên, những món quà vật chất đơn sơ này đã trở nên món quà yêu thương và cao quý hơn nữa khi món quà được góp phần trong công tác truyền bá tin lành cứu rỗi. Thật vậy, món quà là của dân cho Đức Chúa Trời, đẹp lòng Ngài, tức là một lễ vật có mùi thơm dâng lên cho Đức Chúa Trời chí thánh. Theo sự dạy dỗ này, chúng ta biết rằng tất cả những của dân lên cho Đức Chúa Trời, giàu lớn hay nhỏ, giàu ít hay nhiều, giàu sang hay hèn, nếu dân bằng tấm lòng chân thành và biết ơn Chúa, đều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta quan tâm giúp đỡ đầy tớ Chúa hay những anh em ra đi hầu việc Ngài ở những nơi xa xôi, khó khăn, thì chúng ta đã dâng hiến cho Chúa. Đây cũng là một cơ hội để xét lại tấm lòng và sự hầu vị Chúa của chúng ta. Lắm lúc vì hẹp hòi, ích kỷ, chặt dạ, hoặc quá lo cho chính mình và gia đình mà chúng ta đã bỏ lỡ những cơ hội chia sẻ giúp đỡ những đầy tớ Chúa, hoặc anh em chúng ta trong cơn cùng túng, ngặt nghèo. Như vậy, chúng ta đã đánh mất bao nhiêu dịp tiện dâng những của lễ có mùi thơm lên cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vẫn còn có cơ hội, đầy tớ Chúa vẫn đang hầu vị Chúa khắp nơi trong những vùng xa xôi hẻo lánh. Anh em chúng ta vẫn còn nhiều người khó khăn, thiếu thốn, cần sự an ủi, khích lệ và chia sẻ vật chất. Đừng bỏ qua cơ hội hôm nay để rồi phải tiếc nối ngày mai. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, không hẳn chỉ những người nhận được ích lợi thôi mà cả người cho cũng lợi ích nữa, vì lời Chúa chép rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. Thứ ba, sự giàu có, quyền năng và sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, từ câu 19 đến câu 20. Câu 19: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô khẳng định với anh em, khi ban cho thì sự cần dùng của anh em không bị thiếu hụt, mà chính Đức Chúa Trời sẽ bù đắp đầy tràn cho mọi nhu cầu của anh em. Anh em đã san sẻ bớt sự thiếu thốn của Phao-lô, Đức Chúa Trời biết, Ngài chấp nhận của dân từ anh em, vì thế Ngài sẽ ban lại cho anh em đầy đủ mọi nhu cầu thiết yếu của đời sống. Phao-lô nói với lòng tin quyết, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em. Sự cung ứng của Chúa thật đầy đủ cho anh em, cả phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể. Phao-lô nói, Đức Chúa Trời tôi, vì chính ông đã kinh nghiệm sự ban cho cách dư dật từ Chúa cách cá nhân. Trong kinh nghiệm riêng tư với Chúa, ông nhận ra chính Đức Chúa Trời là lời giải đáp cho mọi nhu cầu của ông. Đức Chúa Trời của chúng ta thật tuyệt vời. Ngài là đấng giàu có, quyền năng và vinh hiển. Ngài không hề bỏ quên Phao-lô trong sự thiếu thốn khi bị tù đày. Ngài cũng không để cho anh em tín hữu thành Philip phải chịu thiệt thòi khi chia sẻ vật chất cho Phao-lô. Cả hai đều có cơ hội chia sẻ, giúp đỡ cho nhau. cả hai đều được hưởng sự chu cấp từ Cha yêu thương trên trời. Người Philip vui mừng biết bao khi biết được Đức Chúa Trời của Phaolô cũng là Cha nhân từ của họ. Họ được yên tâm biết bao khi biết được sự giàu có vô hạn của Cha mình, đó chính là sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kho giàu có vô tận của thiên đàng đang sẵn sàng đổ xuống cho mọi chúng ta đến nỗi không còn chỗ chứa. Khi nói đến phước hạnh này, Phaolô không thể nín lặng mà phải cất tiếng chúc tụng quyền năng, vinh hiển lớn lao của Đức Chúa Trời. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Đúng vậy, mọi nhu cầu của chúng ta quá nhỏ bé, hèn mọn so với quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Vì vậy, trước mọi sự chu cấp của Ngài, chúng ta chỉ phải cúi lòng mình xuống cảm tạ, ca ngợi và chúc tụng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Sự vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Nôi gương người Philip xưa, chúng ta cần có đời sống biết ơn và phục vụ Chúa. Của lễ đẹp lòng có mùi hương dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ấy là tâm tình hiến dâng và đời sống phục vụ. Chúa sẽ dùng chúng ta như đồ dùng trong tay Ngài để giúp đỡ anh em, cộng tác hỗ trợ tôi tới Chúa trong mọi lĩnh vực phục vụ. Chúa biết hết, Ngài vui nhậm và trở nên của lễ, một hương thơm cho Đức Chúa Trời vậy. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất. Theo Phaolô, quà tặng của anh em chính là kết quả của đời sống tâm linh trưởng thành. Bạn đồng ý không? Tại sao? Câu hỏi thứ hai. Thế nào là một của dân có hương thơm cho Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ ba. Bạn làm gì với Chúa và với tôi con Chúa khi nhận ra sự chu cấp của Chúa cho đời sống mình vô cùng lớn lao? Câu hỏi thứ tư. Bạn nhận biết cơ hội nào đang đến với bạn để bạn có thể dâng lên của lễ có hương thơm lên cho Đức Chúa Trời? Bạn có quyết định cụ thể gì? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 4 từ câu 15 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 24 với đề tài Tạm biệt trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa Thánh, dù nhân gian chê cười hay bao tố phong ba.